Muốn thay đổi xã hội, bạn phải tách ra khỏi nó. Sáng nay, biển lặng hơn bình thường rất nhiều vì gió hướng Nam đã ngừng thổi và trước khi gió Đông Bắc bắt đầu, biển nghỉ ngơi một chút. Cát được mặt trời và nước mặn tẩy trắng. Trong gió có một mùi nồng của ozone trộn với mùi rong biển. Trên bãi bây giờ không còn ai và bây giờ chỉ mình ta với biển. Những con cua loại to, một cái càng to hơn cái kia, bò quanh chậm chạp, nhìn ngó cẩn thận, cái càng to huơ trong không. Cũng có những loại còng thường sống trên bãi, chúng hay chạy ào đến sóng biển hoặc lao vào trong những cái lỗ tròn nằm chôn trong cát ướt. Hàng trăm con chim mòng biển đang đậu, nghỉ bay, vỗ cánh và rỉa lông cho nhau. Quần dương vừa ló lên khỏi mặt biển và chiếu một vệt vàng sáng loang trên mặt nước biển tĩnh lặng. Dường như mọi thứ đều đợi phút giây này và khi nó đến thì nhanh biết bao. Mặt trời ngày càng lên cao trên biển, bây giờ biển yên tĩnh như một cái hồ nằm ẩn trong rừng sâu. Không một cánh rừng nào có thể kềm chế nổi những khối nước này. Chúng có khi nào chịu yên, chúng quá mạnh mẽ và to lớn, nhưng sáng nay chúng tĩnh lặng, hòa bình và mời gọi. Một tàn cây trên bờ cát và nước xanh phô diễn cuộc sống của cua còng, nước mặn và chim mòng biển. Loài chim này thân lớn sắc đen, chúng lao đi dùng dục, không hề thắc mắc mình sẽ đi về đâu. Chúng bay lên cây, rồi đột nhiên đi lon ton xuống đất, không vì lý do gì cả. Hai ba con dừng lại một cách nóng nảy, lắc lư đầu, rồi với một sức mạnh hung hăng, chúng ào tới một miếng gỗ mà chúng đã hàng trăm lần xem xét. Chúng lại xem xét miếng gỗ với sự tò mò cao độ, sau đó một giây, chúng lại bỏ. Thật là tĩnh lặng dưới gốc cây, mặc dù mọi sự vẫn diễn ra sinh động xung quanh. Không có một hơi gió lắc lư giữa các chiếc lá, nhưng mỗi chiếc lá đều chan chứa vẻ đẹp và ánh sáng ban mai. Có một sức sống mãnh liệt xung quanh ngọn cây, không phải sự căng bức đáng sợ khi phải thi triển, phải thành tựu, mà là cường độ tràn đầy được thuộc về cái toàn thể giản đơn, cô tịch nhưng lại là một phần của địa cầu. Sắc màu của lá, của vài đó hoa, của thân cây màu sẫm được nhân lên gấp bội lần và những cành cây dường như mang vác cả bầu trời. Trong bóng mát của tàn cây có một điều thật là sáng tươi và sinh động không thể tin được. Thiền định là sự gia tăng cường độ của tâm được xảy ra trong sự tĩnh lặng hoàn toàn. Tâm không phải lặng yên như một con thú vô vị, đầy âu lo hay đã bị khép mình vào kỷ luật, mà lặng yên như khối nước ôm trọn nhiều chiều sâu của mình. Sự lặng yên của nó không giống như loại yên tĩnh của mặt nước khi lặng gió. Sự lặng yên này có một sức sống và một sự vận động của riêng nó, sự vận động liên quan đến dòng chảy mặt ngoài của cuộc sống nhưng lại không bị dòng chảy đụng đến. Cường độ của nó không phải như của một cỗ máy được chế tạo bởi những bàn tay khôn ngoan khéo léo, mà nó giản đơn và tự nhiên như lòng yêu thương, như ánh sáng, như một dòng sông đầy nước. Ông nói mình ngập ngụa trong trường chính trị đến mang tai. Ông đã làm tất cả mọi thứ thông thường để leo lên các bậc thang của danh vọng, lui tới với những nhân vật đáng tiếp xúc, thân cận với các nhà lãnh đạo mà họ cũng đã từng leo đúng những bậc thang đó, và ông cũng leo lên khá nhanh. Ông đã được đưa ra nước ngoài trong những phái đoàn công tác quan trọng và được nhiều người trọng vọng vì ông là người thành tâm và liêm chính, mặc dù ông cũng đầy tham vọng như những người khác. Cần nói thêm, ông là người ham đọc, phát biểu một cách dễ dàng những gì cần nói. Thế nhưng bây giờ, nhờ nhiều dịp may, ông đã thấm mệt với một cái trò chơi muốn giúp nước giúp nhà bằng cách tự bốc mình lên, bằng cách trở nên một nhân vật quan trọng. Ông thấy thấm mệt không phải vì ông không leo cao lên được nữa, mà vì với một quá trình tự nhiên của trí thông minh, ông đã tới với nhận thức sự cải thiện con người không nằm nơi hoạch định, nơi hiệu quả, nơi sự tranh giành quyền lực. Cho nên, ông dứt bỏ tất cả và bắt đầu chiêm nghiệm toàn bộ cuộc sống một cách mới mẻ. Ông hiểu toàn bộ cuộc sống là sao? Tôi đã dành nhiều năm để ngồi bên bờ một con sông, và tôi muốn dành những năm còn lại của đời tôi để ngồi bên bờ sông ấy. Mặc dù đã ham thích đấu tranh chính trị từng giờ từng phút, tôi rời bỏ chính trường không chút luyến tiếc, và bây giờ tôi muốn cống hiến cho sự tiến bộ xã hội từ đáy lòng chứ không với tâm tính toán triền miên nữa. Điều gì mà xã hội đã cho tôi sẽ trả lại gấp 10 lần. Xin hỏi, tại sao ông lại suy nghĩ trong cách cho và nhận? Tôi đã nhận quá nhiều từ xã hội, và những gì tôi đã được thì tôi phải trả gấp bội lần. Ông được gì từ xã hội? Tất cả những gì tôi có, ngân khoản của tôi, học vấn của tôi, tên tuổi của tôi, ô, nhiều thật. Thực tế là ông không nhận được gì từ xã hội cả, vì ông chính là thành phần của xã hội. Nếu ông là một thực thể tách lìa nó, không dính líu với xã hội, thì ông có thể trả lại những gì ông đã nhận. Thế nhưng ông là phần của xã hội, phần của nền văn hóa, chính nó đã xây dựng thành bản thân ông. Ông có thể trả lại một số tiền vay mượn, nhưng ông trả lại được gì khi ông vẫn còn là phần của xã hội? Nhờ xã hội mà tôi có tiền bạc, thực phẩm, quần áo, nhà cửa, tôi phải trả lại một điều gì đó. Tôi đã hưởng lợi bằng cách thu lượm trong khuôn khổ của xã hội, và thật là vô ơn bạc nghĩa nếu tôi quay lưng với nó. Tôi phải làm một công trình nào đó cho xã hội, công trình tốt đẹp theo nghĩa rộng, chứ không phải như một người, ta đây cải tạo thế giới. Tôi hiểu ông nói, nhưng ngay cả khi ông trả lại tất cả những gì đã kiếm được, liệu điều đó sẽ giải nợ cho ông không? Những gì mà xã hội mất mát cho ông thì tương đối dễ trả, ông có thể tặng lại cho người nghèo hay nhà nước. Sau đó thì sao? Ông vẫn còn bổn phận với xã hội vì ông là phần của nó, ông là một trong những công dân của nó. Khi còn thuộc về xã hội thì ông còn tự đồng hóa với nó. Ông là người cho, đồng thời vừa là kẻ nhận. Ông gìn giữ nó, ông hỗ trợ cho cấu trúc của nó, không phải sao? Đúng thế, tôi đúng là người như ông nói, là phần hội nhập của xã hội. Nếu không thế thì tôi không tồn tại, vì tôi chính là phần xấu lẫn phần tốt của xã hội. Tôi gạt bỏ cái xấu, duy trì cái tốt. Trong một nền văn hóa hay một xã hội nhất định, cái gọi là tốt là cái được sự thừa nhận chung, được nể nang kính trọng. Ông muốn duy trì cái được xem là cao quý, nằm trong cấu trúc của xã hội, phải không? Cái mà tôi muốn thay đổi chính ra là mẫu hình của xã hội mà trong đó con người bị ràng buộc. Tôi nói thế với tất cả sự nghiêm túc. Mẫu hình xã hội là do con người tạo dựng ra, nó không độc lập với con người, mặc dù nó tồn tại khách quan và ngược lại, con người cũng không độc lập với nó. Cả hai tương quan lẫn nhau, thay đổi trong phạm vi một mẫu hình là không thay đổi gì cả, nó chỉ là sự cải cách, sự điều chỉnh. Chỉ khi ta bứt phá ra khỏi mẫu hình mà không xây dựng nên một cái khác, ông mới giúp được cho xã hội. Khi còn nằm trong xã hội, ông chỉ làm cho nó thêm suy đồi. Tất cả mọi xã hội, kể cả những xã hội không tưởng tuyệt diệu nhất, đều chứa đựng trong bản thân nó mầm mống của sự suy đồi. Muốn thay đổi xã hội, ông phải đứng tách ra khỏi nó. Ông phải chấm dứt không còn là cái mà xã hội đang là, như sự chiếm hữu, lòng tham vọng, sự ham muốn, lòng ham quyền lực, vân vân. Ông cho rằng tôi phải trở thành nhà tu, thành sannyasi. Chắc chắn không, người tu chỉ từ bỏ dạng hình hiển hiện bên ngoài của thế giới của xã hội, nhưng bên trong họ vẫn là phần của nó. Người đó vẫn còn bị thiêu đốt bởi lòng ham muốn được thành tích, được đạt tới, được trở thành. Vâng, tôi thấy. Vì ông đã thiêu đốt mình trong trường chính trị, vấn đề của ông không phải chỉ là sự bứt phá khỏi xã hội, mà ông phải một lần nữa trọn vẹn tới với đời sống, với lòng thương yêu và phải biết giản dị. Nếu vắng lòng thương yêu thì dù có làm gì đi nữa, ông cũng không biết đến cái hành động toàn thể mà chỉ nó mới cứu được con người. Đó là sự thật, chúng tôi không biết yêu thương, chúng tôi không thật sự giản dị. Tại sao thế? Vì ông cứ quan tâm đến sự cải cách, đến trách nhiệm, đến sự trọng vọng, đến sự trở thành một cái gì, đến sự thay đổi từ phía này qua phía khác. Nhân danh một người khác, ông quan tâm lại chính mình, ông bị ràng buộc trong vỏ sò của bản thân ông. Ông cho rằng mình là trung tâm của trái đất tuyệt diệu này. Không bao giờ ông biết nghĩ để nhìn một ngọn cây, một đóa hoa, một dòng sông đang chảy, và nếu có dịp nhìn, đôi mắt ông vẫn đầy ngập những điều của tư duy, chứ không chứa được vẻ đẹp và lòng thương yêu. Một lần nữa, đó là sự thật, nhưng ta phải làm gì? Hãy cứ nhìn và hãy giản dị. Nơi nào có tự ngã, nơi đó không có lòng thương yêu. Bụi hồng nằm ngay sau cổng được phủ đầy với những đóa hoa đỏ rực, đậm mùi thơm, đàn bướm dập dìu trên những cánh hoa. Còn có cúc dạng thọ và đậu hà lan đang nở hoa. Khu vườn nằm cao trên bờ sông đầy ánh dương vàng rực của buổi chiều tà. Thuyền chài dáng như những chiếc gondola nằm tối sẫm trên mặt sông yên tĩnh. Chú thích: gondola là loại thuyền đáy bằng thường dùng để đi trên sông. Hết chú thích. Khu làng nằm trong rặng cây bên kia sông, hẳn phải xa hơn cả cây số, thế nhưng tiếng người vẫn vang rõ qua sông. Từ cổng vườn, một lối đi dẫn xuống bờ sông, lối đi đưa đến một con đường gập ghềnh mà dân làng hay lui tới thị trấn. Con đường này chấm dứt với bờ của một dòng nước dẫn vào con sông lớn. Bờ nước này không phải bờ cát mà nặng thứ đất sét ẩm ướt, nếu chân bước sẽ lún đất. Tại đây, người ta đang muốn xây một cây cầu tre bắc qua dòng nước, nhưng bây giờ thì chưa. Chỉ có một cái xà lan thô sơ lặng lẽ chở dân làng về nhà sau một ngày buôn bán ngoài thị trấn. Hai người chống thuyền chở chúng tôi qua sông, dân làng ngồi từng nhóm trong hơi lạnh buổi tối. Một lò than nhỏ được đốt lên khi trời sẫm hơn, đồng thời ánh trăng bắt đầu soi sáng. một cô bé nhỏ đội trên đầu một cái giỏ đựng củi. Cô đã hạ giỏ xuống sàn lúc qua sông và bây giờ thì khó mà đưa lại được lên đầu. Thật là khó cho cô bé còn nhỏ, nhưng nhờ có người giúp sức, cô đã để giỏ củi cẩn thận trên cái đầu nhỏ, và nụ cười cô như lấp đầy cả vũ trụ. Tất cả hành khách leo lên bờ dốc với những bước chân cẩn thận, và không lâu sau, dân làng lại tíu tít trên đường. Nơi đây là làng quê, vườn ruộng và đất đai hết sức màu mỡ với phù sa của bao thế kỷ. Dùng đất bằng phẳng, được chăm bón cẩn thận, lác đác có vài cội cây già tuyệt diệu, vươn mình về phía chân trời. Đó là những cánh đồng trồng đậu Hà Lan ngọt mang hoa trắng, cũng như lúa mì và các loại hạt khác. Trên một phía, nước sông chảy tràn rộng và làm thành hình tròn. Cao trên bờ sông là một thôn làng đang sinh hoạt ồn ào. Lối đi ở đây rất xưa vì người ta nói vị giác ngộ đã đi trên đó và khách hành hương cũng đã sử dụng từ nhiều thế kỷ nay. Chú thích, tác giả muốn nói Đức Phật Thích Ca, đây là một vùng xung quanh sông Hằng tại tiểu bang Bihar ở Ấn Độ, hết chú thích. Đây là một con đường thiêng liêng có nhiều đền đài rải rác dọc theo lối đi thần thánh này. Những cội cây xoài và me cũng rất già, nhiều cây đang cỗi, chúng đã từng chứng kiến biết bao sự kiện. Trên bầu trời vàng rực về đêm, trông chúng thật là uy nghiêm với thân cành sẫm màu và rộng mở. Xa hơn một chút là một vườn tre đã mang sắc vàng vì tuổi tác, và trong một vườn cây ăn trái nhỏ, một con dê bị buộc vào cây cất tiếng be be gọi con. Chú dê con đang nhảy nhót khắp nơi. Lối đi dẫn qua một khu vườn khác trồng toàn xoài, bên cạnh là một giếng nước yên tĩnh, có một sự tĩnh lặng đến nao lòng, và mọi sự biết đã đến thời khắc của ân phước. Địa cầu và mọi sự trong nó trở nên thiêng liêng. Đây không phải là tâm đang nhận biết sự an lạc này như một cái gì thuộc ngoại cảnh, một cái gì được nhắc lại và kể cho nhau nghe, mà đây là sự vắng lặng tất cả mọi vận hành của tâm ý. Chỉ có một cái không thể đo lường được đang hiện diện. Anh còn trẻ, khoảng chừng đầu 40, theo lời anh nói, và mặc dù từng nói chuyện trước công chúng với sự tự tin, nhưng anh vẫn có vẻ ngượng ngập. Như nhiều người khác trong thế hệ của mình, anh đã xen vào trường chính trị, vào các tôn giáo và với việc cải cách xã hội. Anh cho hay đã làm thơ, vẽ tranh, và nhà lãnh đạo tiếng tăm hiện nay là bạn của anh, và anh cũng có thể đi xa trên đường chính trị. Nhưng anh đã lựa chọn con đường khác, và anh nói vui lòng chịu sống trong một thị trấn miền núi xa xôi. Từ nhiều năm nay, tôi đã có ý muốn gặp ông. Có lẽ ông không còn nhớ, nhưng tôi từng cùng đi với ông trên tàu qua châu Âu trước Thế chiến thứ hai. Cha tôi rất thích giáo lý của ông, còn tôi thì trôi dạt trong trường chính trị và nhiều thứ khác. Thế rồi mong ước được gặp ông cuối cùng trở nên to lớn, nên tôi không đợi lâu được nữa. Tôi muốn trải lòng ra điều mà tôi không thể làm với ai khác, vì thật là không đơn giản khi mình thảo luận với người khác. Trong thời gian sau này, tôi có tham dự các buổi nói chuyện và thảo luận của ông ở nhiều nơi khác nhau, nhưng gần đây nhất tôi mong gặp riêng ông vì tôi đang ở trong một tình trạng bế tắc. Bế tắc thế nào? Tôi thấy không thể có một sự đột phá. Tôi đã tập hành thiền, không phải thứ thiền làm mê hoặc, mà là tập tỉnh giác về chính tâm mình, vân vân. Thế nhưng tôi liên tục bị tật buồn ngủ. Tôi cho là vì mình lười biếng, thích dễ dãi. Tôi tập nhịn ăn, đã thử nhiều cách ăn uống khác nhau, nhưng trạng thái hôn trầm này vẫn cứ đeo đẳng. Phải chăng đó là vì lười biếng hay vì cái gì khác? Có một sự thất vọng nội tâm sâu sắc không? Có phải tâm của ông bị các biến cố trong đời làm cùng nhục, hết nhạy cảm? Xin hỏi, phải chăng nơi ông không có lòng yêu thương? Thưa ông, tôi không biết. Tôi cũng đã suy nghĩ mông lung về những vấn đề này nhưng chưa bao giờ kết luận được gì. Có lẽ tôi bị thui chột trong quá nhiều cái tốt và cái xấu. Nói một cách khác, cuộc đời đối với tôi quá dễ dàng, với gia đình tiền bạc, với một số khả năng riêng, vân vân. Không có gì là quá khó và có lẽ đó là vấn đề. Cảm giác sống một cuộc đời dễ dãi và luôn luôn thấy mình đủ khả năng thoát khỏi mọi tình huống, cái đó làm tôi mềm yếu. Đúng thật thế không? Phải chăng đó chỉ là sự mô tả về những chuyện hời hợt bề ngoài? Nếu những điều này thật sự tác động tới anh một cách sâu sắc thì anh đã sống một cuộc đời khác rồi, thì anh đã theo đuổi một con đường dễ dãi rồi. Thế nhưng anh đã không, thế nên đây có một quá trình hoàn toàn khác đã tham gia, nó làm tâm anh lờ đờ, hôn trầm. Thế thì đó là cái gì? Tôi không có khó khăn với tình dục, tôi thích thú với nó, nhưng tôi cũng không có sự đam mê tới mức mà tôi trở thành nô lệ cho nó. Tôi bắt đầu với tình yêu và chấm dứt bằng sự thất vọng, nhưng không phải tuyệt vọng. Tôi chắc chắn điều này, tôi không bao giờ lên án, cũng không chạy theo tình dục. Đối với tôi, chỗ này không có vấn đề. Phải chăng sự lãnh đạm này đã phá hủy lòng nhạy cảm? Dù sao đi nữa, tình yêu có thể bị thương tổn, và một khi tâm thức xây dựng một vòng phòng vệ chống lại cuộc sống thì tâm thức đó cũng ngưng yêu thương. Tôi không nghĩ mình xây vòng phòng vệ chống lại tình dục, nhưng tình yêu không nhất thiết phải là tình dục, và thật ra tôi cũng không hiểu liệu tôi có lòng yêu thương hay không. Ông thấy không, tâm của chúng ta được tận tình khuyên bảo là hãy lấp đầy trái tim bằng những điều của trí óc. Chúng ta dùng phần lớn thời gian và năng lực để kiếm sống, để tích lũy kiến thức, vì hỏa lực của niềm tin, vì yêu nước và tôn thờ nhà nước, vì hoạt động cải cách xã hội, vì theo đuổi lý tưởng và giá trị đạo đức, và vì những thứ khác mà tâm bị vướng buộc vào đó, thế nên trái tim bị khoét rỗng và trí năng thì ngày càng thêm xảo quyệt. Chính cái này làm cho ta mất nhạy cảm, đúng thế không? Đúng là chúng ta quá nuôi dưỡng phần trí năng, chúng ta tôn thờ tri thức và con người của trí năng thì được trọng vọng. Chỉ có số ít trong chúng ta là biết yêu thương, theo nghĩa ông nói. Nói về tôi thì thú thật, tôi không biết mình có lòng yêu thương nào không. Tôi ăn chay, tôi thích thiên nhiên, tôi thích vào rừng để cảm nhận sự tĩnh lặng và vẻ đẹp của nó. Tôi thích ngủ dưới bầu trời khoáng đãng. Liệu những thứ đó có cho thấy tôi biết yêu thương? Sự nhạy cảm với thiên nhiên là một phần của lòng yêu thương, nhưng nó không phải là yêu thương. Nhân ái và tử tế, làm những việc tốt, không tìm sự đền đáp cũng là một phần của lòng yêu thương, nhưng nó không phải là yêu thương, đúng thế không? Thế thì, lòng yêu thương là gì? Lòng yêu thương là tất cả những thứ đó, nhưng nhiều hơn, xa hơn. Thể tính toàn vẹn của lòng yêu thương là không nằm trong sự đo lường của trí năng, và muốn thấu hiểu thể tính này, tâm phải rỗng rang mọi chuyện, bất kỳ chuyện đó là cao cả hay vị kỷ. Thế nhưng, nếu ta hỏi làm sao để tâm rỗng rang, làm sao tránh vị kỷ, thế là ta đã phục tùng một phương pháp mà hễ theo một phương pháp thì tâm lại bị chiếm cứ, hết rỗng rang. Thế nhưng, có thể chăng làm tâm rỗng rang mà không cần cố gắng nỗ lực gì cả? Mọi dụng công, dù đúng dù sai, đều hỗ trợ cho cái trung tâm, cái hạt nhân của lòng thích thành tích, cái tự ngã. Nơi nào có tự ngã, nơi đó không có lòng thương yêu. Nhưng hãy trở lại sự hôn trầm của tâm hay lòng thiếu nhạy cảm của nó. Anh đã đọc nhiều sách, phải chăng kiến thức là một phần của quá trình sinh ra sự thiếu nhạy cảm này? Tôi không còn là học sinh, nhưng quả thật tôi đọc rất nhiều sách và hay ra thư viện mượn sách. Tôi coi trọng kiến thức và thật không thấy tại sao kiến thức lại nhất thiết sẽ sinh ra lòng thiếu nhạy cảm. Anh nói kiến thức là nói gì? Cuộc đời chúng ta không phải là sự lặp lại của những gì mình được dạy dỗ sao? Có thể chúng ta tăng thêm sự hiểu biết, nhưng quá trình lặp lại này cứ tiếp diễn và tăng cường cho thói quen của sự tích lũy. Anh biết gì ngoài những gì anh đã đọc và được người ta dạy dỗ cho, hay những gì anh trải nghiệm được? Những gì mà bây giờ anh trải nghiệm chẳng qua được hình thành bởi những gì anh trải nghiệm trước đó. Kinh nghiệm sau chỉ là những gì đã được biết đến, chỉ được mở rộng hay được điều chỉnh thêm, và cứ thế mà quá trình lặp lại cứ tiếp diễn. Sự lặp lại của cái tốt lẫn cái xấu, của cái cao cả lẫn cái tầm thường, rõ là chỉ làm ta mất nhạy cảm gì, tâm chỉ vận hành trong cái đã biết, phải chăng đó là cái làm tâm anh cùng nhục? Nhưng tôi không thể dẹp bỏ cái tôi biết và tất cả những kiến thức được tích lũy. Anh chính là kiến thức đó. Anh chính là tất cả những gì anh đã tích lũy. Anh chính là cái đĩa hát và nó cứ lặp lại những gì được in trên nó. Anh là lời hát, là tiếng ồn ào, tiếng líu lo của xã hội, của nền văn hóa. Có một cái tôi bất biến đứng ngoài tất cả những thứ tiếng này không? Tâm tự ngã đang lo âu, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của những gì nó từng thu nhặt. Thế nhưng sự cố gắng muốn được giải phóng đó cũng vẫn là phần của quá trình tích lũy. Anh muốn nghe một đĩa hát khác, muốn những ngôn từ khác, nhưng tâm anh vẫn cứ cùng nhục, thiếu nhạy cảm. Tôi thấy điều này một cách trọn vẹn. Ông mô tả rất đúng trạng thái của tâm thức tôi. Trong thời của tôi thì tôi đã học rất nhiều văn từ của các ý thức hệ, chính trị cũng như tôn giáo. Nhưng như ông nói chủ yếu thì tâm tôi vẫn cứ y như cũ. Bây giờ thì tôi rất rõ về điều này, và tôi cũng rõ là toàn bộ quá trình này làm tâm báo động một cách nông cạn, làm tâm khôn khéo và dễ thích nghi với bên ngoài. Trong lúc đó thì bên dưới của mặt nổi, tâm vẫn luôn luôn quay quanh một trục tự ngã với cái tôi. Ông ý thức điều này là một điều đích thực hay. Ông chỉ biết đến nó nhờ sự mô tả của người khác. Nếu điều đó không do ông tự mình phát hiện ra, không phải là điều mà ông vì bản thân mình mà tìm thấy, thì nó chỉ là ngôn từ chứ không phải là đích thực, mà đích thực mới là quan trọng. Tôi không hiểu hết những gì ông nói, xin đi chậm thôi và nhắc lại lần nữa. Ông thấu hiểu thực sự điều gì hay ông chỉ thừa nhận nó? Thừa nhận là một quá trình của sự liên hệ, của ký ức, tất cả chúng thuộc về tri thức, đúng thế không? Tôi nghĩ là đã hiểu ông. Tôi biết con chim này là một con két, chỉ vì người ta nói với tôi như thế. Nhờ liên hệ, ký ức, tức là nhờ tri thức, sự thừa nhận mà tôi nói, đây là một con két. Từ con két đã ngăn ông không nhìn ngó đến con chim nọ, một sinh vật biết bay. Thường thường, chúng ta không bao giờ nhìn ngó cái đích thực, mà ngôn từ hay biểu tượng lại đứng thế chỗ cho cái đích thực. Cái đích thực rút lui và ngôn từ biểu tượng trở thành cái tuyệt đối quan trọng. Bây giờ, ông đã thấy cái đích thực chưa? Bất kỳ nó là gì, cái đã tách rời ra khỏi ngôn từ và biểu tượng. Đối với tôi thì dường như sự nhận thức cái đích thực và ý thức về ngôn từ đại diện cho nó xảy ra trong tâm một cách đồng thời. Tâm có thể tách rời cái đích thực và ngôn từ không? Tôi không nghĩ là nó có thể. Có lẽ chúng ta làm vấn đề khó thêm. Vật này được gọi là một cái cây. Ngôn từ và sự vật không phải là hai điều tách biệt hay sao? Thật thì như thế, nhưng như ông đã nói, chúng ta nhìn sự vật thông qua ngôn từ. Ông không tách rời sự vật và ngôn từ được hay sao? Từ lòng yêu thương phải khác với cảm giác yêu thương, với sự yêu thương đích thực chứ. Nhưng trong một cách nào đó, ngôn từ cũng là một điều tồn tại thực sự chứ. Vâng, trong một cách nào đó, ngôn từ tồn tại để người ta trao đổi, cũng như để nhớ lại, để giữ chặt trong tâm một loạt những kinh nghiệm, một tư tưởng, một cảm nhận, nên bản thân tâm là ngôn từ, là kinh nghiệm, là ký ức trong dạng hình vui hay buồn, tốt hay xấu. Quá trình này xảy ra trong lĩnh vực của thời gian, lĩnh vực của cái đã biết, và mọi cuộc cách mạng trong lĩnh vực này không hề là cách mạng gì cả, nó chỉ là sự điều chỉnh của cái đã là. Nếu tôi hiểu ông thì tôi muốn nói, tôi đã làm cho tâm mình cùng nhục, lờ đờ, mất nhạy cảm bằng cách tư duy theo thói quen hay lặp lại, trong đó cái đòi hỏi của tự ngã là một phần. Muốn chấm dứt quá trình lặp lại này thì cái đĩa hát được in, nó chính là cái ta phải bị phá vỡ, và nó chỉ bị phá vỡ nếu biết nhìn cái đích thực một cách không cần sự cố gắng dụng công. Nhìn cái đích thực, cái đang là, và để cho cái đích thực tự vận hành, chứ không phải anh vận hành trên cái đích thực, vì cái anh chính là cơ chế lặp lại với ý kiến đánh giá và tri thức của nó. Tôi sẽ cố thử, anh nói nghiêm túc. Khi cố thử chính là thêm dầu mỡ cho cơ chế lặp lại, chứ không phải chấm dứt nó. Thưa ông lấy đi tất cả, không để lại cái gì, nhưng có lẽ đó là điều mới mẻ. Đúng thế. Chú thích: trong bài này, Krishnamurti nói rõ hơn tất cả mọi bài khác về sự thấy biết đích thực trực tiếp, và cho thấy ngôn ngữ và khái niệm ngăn cản sự hiểu biết đó như thế nào. Thế nhưng khi tâm muốn thử tìm cách đến với sự hiểu biết này thì điều đó lại bị tác giả cảnh cáo ngay là thêm dầu mỡ cho cơ chế của ngôn ngữ và khái niệm. Điều này cho thấy là sự thật không có đường dẫn đến. Hết chú thích.